chắc như thế. Cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái pháp hội của ông ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình mừng cái sinh nhật của ngài Quan Âm. Ngài Quan Thâm Bồ Tát có cái thiện duyên với chúng sanh cái quả ta bà này. Người Á Châu á, truyền thống người Á Châu á, là tin ngài Quan Thâm Bồ Tát, tại vì ngài Quan Thâm Bồ Tát là tượng trưng cho cái lòng đại bi. Ngài tượng trưng cho cái pháp tu, người cái tu pháp đại bi của bên đại thừa. Đại bi là gì? Cái vị thấy chúng sanh đang khổ sở. Cái này là người chư hề rất là đặc biệt, tại vì thấy người khác khổ mà không, mà trong cái thân mình cảm, cái tâm mình cảm thấy giống mình đang cái khổ đó của mình luôn đó. Thành ra cái người ngài đại Bồ Tát này đó, ngài chuyên môn là dùng tất cả những cái phương tiện để gạt bỏ những cái khổ sở của quý vị. Tại vì khi quý vị khổ sở, quý vị muốn ngừng khổ đúng không? Thì cái đại bi cũng vậy đó. Người ta khổ, giống như mình khổ, thì mình muốn cái khổ nó ngừng ngay lập tức. Ngài có rất nhiều thần thông, rất nhiều cái phương tiện cho khi mà những cái tất cả chúng sanh, bất cứ ai. Nhưng ngày hôm nay chúng ta mới tụng xong cái phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa đó. Khi cái tâm quý vị nó không có một cái nghi kỵ hết, tâm quý vị phải hoàn toàn không có một cái gì nghi ngờ hết. Quý vị mà cầu cứu ngài thì ngài sẽ tới ngay lập tức và giúp quý vị. Bên Á Châu chúng ta, người Á Châu chúng ta có rất nhiều cái cảm ứng với ngài Quán Thâm Bồ Tát, thành ra người Á Châu rất là tin tưởng. Đừng có quên rằng Quán Thâm Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi chúng sanh. Những cái gì không cần phải làm tin là Phật giáo, không cần phải người Phật tử hoặc là người Á Châu, thì chỉ cần phát cái lòng tin và yêu cầu ngài Quán Thâm Bồ Tát tới cứu cái khổ quý vị, thì cái khổ nó lập tức nó ngừng. Thì nhắc quý vị cái khổ, tất cả mọi người chúng ta đó, cuối cùng đó, là sẽ thấy cái khổ, phải đương đầu cái khổ. Cái khổ của cái chết, cái cơ thể mình càng ngày nó càng bệ rạc, cơ thể nó càng ngày nó không chịu nghe lời chúng ta nè, để điều khiển chúng ta nè. Khi mình thấy cái cơ thể mình nó chết từ từ như vậy, mình rất là khổ sở. Nhất là đại đa số những người chúng ta đó, sau khi chúng ta chết đó, thì Đức Phật giảng rằng Đức Phật mới thấy có cái trí huệ như vậy, tôi mới thấy được như vậy. Ngài mới giảng rằng sau khi chết đó, chúng ta sẽ qua, đa số chúng ta sẽ qua cái giai đoạn 49 ngày. Trong thời gian đó chúng ta trở thành một con quỷ. Mở mắt ra mà không thấy được cái gì hết, nó tối quá đi. Đó nó lạnh dễ sợ, lạnh lùng dễ sợ. Mình muốn chạy không được, tại cái chân đó, nó không nghe lời nữa. Mình muốn đi không được. Bây giờ chắc quý vị không tin thầy nói đâu. Để sau khi quý vị qua đời, quý vị sau đó sẽ nhớ lại cái lời của thầy. Sẽ biết cái thầy không có xào quý vị đâu. Lúc đó quý vị nếu mà còn tin lời thầy á, thì nên lúc đó nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ngài tới ngài giúp. Ngày hôm nay thầy cũng muốn chia sẻ cùng quý vị một cái bài học mới thầy mới học mới đây. Thầy đọc sách vở để sư soạn cái bài giảng ngày hôm nay. Thầy mới đọc ra một cái bài kinh về ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rất là hay. Cái câu chuyện như vậy đó. Có một cái bên Trung Hoa đời xưa đó, có một cái người đang ở trong tù ngục mà sắp bị sư tử. Thành khi người gia đình với ông thầy đó, ông thầy của ông đó đó, ông sư phụ ông đó mới khuyên là nên tụng cái phẩm phổ môn này. Lúc mà đợi ngồi để chết không có chuyện gì làm. Nên ngồi ông tụng. Ông tụng cái phổ môn phẩm này tụng ngày tụng đêm. Thì tụng một phổ môn xong rồi vang lên nói là Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con chưa muốn chết. Cái số con còn trẻ, con muốn chết. Thì cái ngày sư tử, cái ngày nó đến gần. Một đêm cái ngủ thành mơ thấy một ông sư tới nói con làm gì vậy? Con không nên tụng cái phổ môn phẩm này. ông sư đó muốn nói, muốn mà thoát cái sự tử này thì con phải tụng một cái kinh Quan Âm khác. Kinh kia là kinh Vua Cao, Vua Cao Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái ông kia trong mơ ông nói trả lời là, ông nói là hiện bây giờ con ở trong tù, làm sao con kiếm được cái kinh đó. Ông nói, ông sư mới nói trong mơ đó, ông mới nói đừng có lo, con cứ theo lời thầy tùng cái kinh này, thì tùng xong với thầy là sẽ nhớ được, không cần đọc, không cần nhìn cái bản kinh nữa. Thằng cái ông đó trong mơ đó, ông chú tâm cố gắng, ông nghe cái ông sư đó đọc chữ nào thì đọc theo chữ đấy của cái kinh. Thằng khi ông lúc ông thức dậy thì nhớ cái kinh đó. Thì ông làm cái gì? Ông nghe lời dạy. Ông sư ông dạy gì? Ông nói là phải tùng cái kinh này 1000 biến sẽ thoát cái tử, tức tử thần. Thành cái ông tù nhân này đó mới là thành rất là hành tâm, mà rất là nhất tâm mà tùng cái kinh Quán Thế Âm Bồ Tát này. Tùng tới 900 biến. Thì mới thấy mới khám phá rằng á là có người tới dẫn ra để mà chém đâu. Để mà bị chém. Thì ông mới năn nỉ, nó là cho đợi tôi tí xíu được không? Trời, tôi tùng mới có 900 biến mà tôi phải tùng tới 1000 biến, làm ơn cho tôi tùng, cho tôi đợi tôi tí xíu đi. Cái ông lính nói chúng tôi phải tuân lệnh, rất tiếc là lệnh của vua, thành ra không thể nào mà hoãn được, vẫn phải dẫn ông đi. Thì ông kia dẫn đi mà ông kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tùng cái kinh đó. Thì khi lúc mà cái thời gian mà từ cái ngục mà tới cái chỗ mà bị sư tử đó, bị trảm trường đó, thì ông tùng đến được 100 biến mà không thấy gì đổi hết đó. Nhìn xung quanh quốc không có gì biến đổi hết, không có động đất, không có sấm, không có điện xẹt, không có gì hết đó. Thành cái ông đao phủ đó cầm cái đao chém xuống trong cái cổ ông này. Khi cái đao nó đùng cái cổ của cái ông tù nhân này đó, thì cái đao nó gãy thành ba cái mảnh ngay lập tức. Thành đó ông này không bị thương. Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên đó. Anh cái ông đao phủ mới lập tức đem ba cái mảnh đao tới trình cho nhà vua, bảo tôi nhà vua biết là ông giết ông này không được, tại cái đao nó gãy. Thành ra ông nhà vua rất là ngạc nhiên, mới gọi mới sai đem những cái tù nhân trước mặt hỏi. Cái hỏi chuyện gì mà có chuyện xảy ra như vậy được, tại sao cái đao nó gãy ba mảnh. Thành cái ông tù nhân mới nói là tôi bệ hạ, con cũng không biết nữa, con chỉ nghe tờ dạy thôi, kể là cái câu chuyện, hoàn toàn câu chuyện. Vua mới nói, có chuyện có thể có chuyện như vậy sao? Ông chỉ tụng theo một cái kinh, ông nghe trong giấc mộng, mà cái dao nó gãy ba mảnh, sao có cái chuyện lại được? Vua này không thể ra đây được. Thì ông vua mới khôn lắm, ông nói là cái chắc là Quán Thế Âm Bồ Tát đang bảo vệ ông. Ông vua mới quyết định, ông nói là ông sai đi kiếm mà những cái người còn lại trong cái sắp đợi sắp sư tử đó. Anh đã nói nhói cho họ biết là ông vua quyết định họ chém đầu họ. Thành ra họ phải cần tụng cái kinh này 1000 biến. Thành đem mấy cái người đó tới cái trạm trường và để chém đầu. Dễ sợ không? Là cái dao nó gãy ba đoạn cho tất cả mỗi người đó. Ông nhà vua mới rất là mừng, nói là té ra Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát bảo vệ quý vị, thì cái chuyện bất khả tư nghị. Nhà vua mới truyền lệnh là chép cái kinh này để cho nhiều người đọc, để mà người ta được cảm ứng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tối hôm qua thầy đọc cái chuyện này thì mừng quá, tôi nói sáng nay có câu chuyện để mà chia sẻ cùng quý vị. Anh, nếu quý vị quen ai, bạn bè hoặc là người thân mà còn trong tù ngục á, gửi một cái kinh này tới, bản kinh này tới cho họ, khuyên họ đọc 1000 biến đi, vì khi họ thoát. Tên kinh là tên gì? Cái bản tiếng tiếng Hoa là bản là kinh cao Quán Thế Âm Bồ Tát, kinh vua cao Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy có cái bản tiếng Anh thôi, thầy chưa có thời giờ để mà tra cái chữ Hoa với là tiếng Việt. Thành ra nhưng nếu cái vị muốn cái vị bỏ thời giờ ra nghiên cứu thêm. Cái này là trong cái tam tạng của kinh điển Phật giáo đó, cái này chuyện thiệt đó, cái này là lời Phật dạy đó. Thầy không có kể chuyện xạo đâu, khoảng chừng một trang. Cái ông đó, ông tù nhân đó là ông nằm trong mơ đó, ông đọc ông tù một lần thôi mà ông thuộc lòng, dễ sợ. Anh nào cái gì chắc chắn là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trợ lực cho mới nhớ nổi, đâu có dễ như vậy. Nói về cái chuyện mà được trợ lực, được tha lực. Có một cái bà Phật tử đó đó là mỗi ngày chuyên môn tụng chú Lăng Nghiêm tại muôn thuộc lầu. Ngài Thiên Hoa ngài nhắc hoài cái chú Lăng Nghiêm là một cái chú mà nó rất rất là tuyệt vời, nó có cái hiệu nghiệm nó bất khả tư nghị. Cái bà này cố gắng học hoài, cố gắng tụng mỗi ngày mà tụng để thuộc cũng được. Một ngày kia gặp một cái vị Bồ Tát, người Bồ Tát này hiện ra làm người thường dân thôi. Tại ông này Bồ Tát này ông mới nói với bà, ông Bồ Tát mới nói là đừng có lo, con đọc với thầy. Thằng bà này bà tùng với cái ông Bồ Tát này, cái chú Lăng Nghiêm này là 554 câu nghe, không phải chữ đó, đọc một lần thôi mà thuộc, dễ sợ không? Nếu cái vị phát lòng tin sẽ được giúp. Đây là cái tinh thần của Đại Thừa, quý vị biết không? Phật Bồ Tát không có làm thương mại đâu, không làm từ quảng cáo đâu, không cần quý vị tin họ đâu. Họ bận rộn lắm, họ bận rộn đi khắp mọi nơi để giúp tất cả chúng sanh. Thành chúng ta phải chủ động. Thứ nhất, phát lòng tin. Thứ hai, biết cầu cứu. Phải dạy con cái mà như vậy, ngay lúc nhỏ dạy nó như vậy. Tại vì khi mà họ lâm nguy, mà họ không còn gì mà có thể được giúp đỡ nữa đó, lúc mà họ tuyệt vọng rồi mà không có thể làm gì ngoài khác được nữa, thì họ nên cầu cứu. Họ nên cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, họ sẽ được giúp. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì cá nhân thầy đó cũng được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cứu rồi. Rất nhiều người khác về thầy quen đó, mà nghe họ kể lại, họ đã gặp cảm ứng với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Thì lúc mà kẹt quá đó, biết thành tâm cầu cứu. Cô ông Mỹ nó cũng khôn lắm, tại ông này, ông thuộc lào, cái chú Lăng Nghiêm là ông hỏi làm sao mà cái người Bồ Tát mà thường dân đó mà giúp cái bà đó được, cái bà Phật tử đó được. Thì dạng nghĩa cho biết đó, tại vì cái người Bồ Tát này đó, cái định lực nó rất là cao. Và lúc mà cái vị nhớ, lúc mà cái vị mà lúc muốn nhớ gì đó thì cái vị nhớ nó bị trao mày lại, hỏi là hỏi nhắc là ủa tên ông là gì, hoặc là chuyện sao đó. Lúc mình chú tâm thì mình dễ nhớ, đúng không? Để ý không, từ thường mình làm như vậy. Lúc mình muốn nhớ, mình muốn chú tâm lại thì đó là cái đó là cho cái vị thấy rằng là muốn nhớ đó phải cần chú tâm mới nhớ được. Thành cái ông Bồ Tát này cái định lực ông cao dễ sợ, thành ra ông có thể giúp cái bà đó tùng cái chú Lăng Nghiêm trong lúc 12 phút mà cái chú tâm rất là cao mà không có cái vọng tưởng gì hết, thành tự động mới nhớ, dễ sợ như vậy. Thành tu hành nó có những cái phương pháp tu, không phải chuyện cồ quạng đâu, không phải chuyện mê tín gì đoan đâu. Thành cuối cùng thì nhắc lại cái vị cứ tin đi, Phật Bồ Tát không có lừa cái vị đâu. Mình phải chủ động. Họ không có phân biệt đâu, họ không có chê bai cái vị đâu. Họ không có chê cái vị quá thấp hoặc là quá cao, ok? Hoặc có vàng hoặc là quá trắng, da nó quá màu trắng đi, không có đâu. Thầy nói chuyện là nhắc cái chuyện nhiều lần rồi, thầy biết có nhiều người có nhiều cái kinh nghiệm với Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ muốn chia sẻ cùng quý vị. Để nhiều khi thì giờ nó cấp bách, ít quá, ngắn ngủi quá, thành ra trong tương lai khi chúng ta có cái Quán Thế Âm Thất đó thì lúc đó mình sẽ cho mời nhiều người lên chia sẻ cùng quý vị cái cảm ứng của họ với Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con có chịu chú đại bi ở đêm thì con
Thành cái này là tại vì cái đó là tuyệt vời lắm, mà tại vì khi mình tụng cái chú Đại Đại Bi một cách thành tâm đó, thì ngài Quán Thế Bồ Tát lúc luôn luôn ý niệm với chúng ta, luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Thầy cũng vậy, thầy lúc trước thầy trì chú Đại Bi một ngày là 108 biến. Rồi lúc mình lái xe, thầy có một cái khúc quãng đường đó khoảng chừng 7-8 mai mà nó có bản đề bản á, coi chừng có nai nó đi ngang. Lúc đó thầy lái xe mà cô mình thầy lái cái xe đang ngủ gật. Thầy đang lái xe về cái chùa Hoa Nghiêm của ngài Hòa thượng Tiêm Hóa ở bên Calgary của Khana Gia Na Đại. Thầy nói là mình là người xuất gia, mình không sợ cái xe nó bị hư hoặc là bị tai nạn, mình chỉ sợ là mình không muốn làm hại con nai nào khác, nào khai nào cả hết. Chỉ có cái tư tưởng cái điểm thôi là mình người xuất gia không nên hại, không nên làm sao, làm cách gì để mà không hại con nai nào hết. Cái lái tiếp tục lái, bộ đường lái như vậy, ok, chiều khoảng chừng 5-6 giờ chiều, thì đang chạy tới cái xe, thì cái xe có xe SUV đó, nó đậu bên đường, bỗng nhiên nó tách ra, nó chạy, nó chặn đường thầy, nó chạy trước, ok, nhưng đều nó chạy chỉ ra nó chặn đường này để thầy chỉ chậm lại một tí thôi, nổi trong một phút ngừng xe lại, chạy ra chạy chậm. Lúc đó có con nai nó đang đi ngang, nó thủng thỉnh đi ngang cái đường, dễ sợ không? Rồi lúc đó sau tiếp tục khi hôm nay nó qua đường rồi, hai xe tiếp tục đi, bỗng nhiên cái xe nó biến mất. Lúc đó thầy mới biết rất rõ ràng là được ngài Quán Thế Bồ Tát bảo vệ. Cái tâm mình chỉ không muốn ngài con nai thôi, là ngài tới ngài giúp, bởi vậy được cái cảm ứng. Nên mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức, xong rồi mình bắt đầu cái cung ngọ ngay lập tức, vì tại vì nó hơi trễ một tí. Xí xoàn cái hương hả?